18y.net giới thiệu câu chuyện Phá Trinh em Hằng. Bạn đang đọc phần 4 của truyện sex mẹ kế rồi anh biết rồi, em khỏi lo, nhưng cấm được nói thế nghe chưa? Nói thế bọn bạn của em nó trêu em thì sao? Lúc đấy ngại bỏ xử, tôi lên xe ôm nhẹ vào cái eo thon nhỏ của Hằng, một cảm giác sung sướng lại xuất hiện. Hằng chắc cũng sướng lắm chứ không phải mình tôi đâu. Đến trường tôi chào Hằng rồi lách thách lên lớp của mình. Tùng mới đến mỉm cười mà bảo tôi, sao chuyện mày với bà Hằng nhà tao thế nào rồi? Có khi tao phải gọi mày là anh rể đấy nhỉ? Chuyện gọi đi là vừa ha ha, như thế cũng sướng đấy nhỉ? Nào gọi là anh đi nào, tiết học thì chậm chậm mà trôi qua. Tôi thì chỉ nhớ đến những cảm giác mà được hôn rồi sờ nhẹ nhẹ lấy cặp vú của Hằng mà thôi. Chán nghĩ đến mấy cái đó thì tôi nhắm mắt mà tưởng tượng con cặc chui chậm chậm vào cái lỗ lồn của dì Minh như thế nào. Tùng đi chán thì về khẽ vỗ nhẹ vai của tôi mà nói, này thế đã được làm gì chị của tao chưa mày, dạo này trông bà ấy cũng ngon lành đấy. Làm gì là làm gì, chỉ nghĩ linh tinh, mày nghĩ ai cũng như mày đó hả? Thôi ngồi học đi. Một lúc sau thằng Tùng lại quay ra hỏi tôi, không biết của bà Hằng thế nào nhỉ? Mày hỏi thế là ý gì vậy? Nhìn cái bản mặt của mày sao mà đê tiện thế không biết? Làm gì mà đê tiện đâu, tao hỏi có ý gì đâu, chẳng qua là xem nó như thế nào thôi. Tao sờ của mi thì thấy thích lắm, tôi cũng sờ nhiều còn lắm rồi, nhưng mà vẫn thích hỏi Tùng xem Tùng nói như thế nào, lên giả bộ không biết mà nói, thế mày cảm thấy thế nào, có hay không nói cho tao biết đi nào. Thì cũng bình thường thôi, có gì đâu cơ chứ, nhưng câu nhận là mu lồn của em mi này công thật, sở sướng ơi là sướng, xoa chậm chậm ở ngõ ê quần thôi mà đã thấy công lên rồi. Thế mày có sờ được vào bên trong không? Miêu tả kỹ tao xem thế nào nào. Mày cũng bình tĩnh chứ, chuyện đâu có đó, để tao kể tiếp cho mà nghe. Tao sờ vào bên trong tiếp mà cố gắng mãi thì mới được sờ vào bên trong đấy. Bên trong nó thế nào? Ấm chứ hả? Ừ, ấm lắm, nhất là cái khe bên dưới, sờ thích vãi, những sợi lông mọc ở bên trên nữa. Tao chưa nhìn thấy lông như thế nào, nhưng mà tao đoán chắc là dài lắm. Sao mày có thể biết được nó dài hay ngắn cơ chứ? Thì tao vuốt thôi, vuốt mãi thì mới hết được một sợi. Nói chung là sướng lắm, chỉ cần tao chạm vào lồn là nàng dạng chân ra rồi, mà nước nhờn bên trong cũng chảy ra vãi, thế cơ hả? Mà tầm đấy mà cho mày sờ chắc là dâm lắm rồi đấy. Liệu mà thịt đi còn chờ đợi cái gì nữa? Tao biết rồi, nhưng cũng còn phải chờ đợi thời cơ xem thế nào đã chứ. Đâu có muốn thịt là thịt được ngay đâu. Tôi với Tùng đang nói chuyện như vậy thì cô giáo biết được, gọi Tùng lên đứng góc lớp. Còn tôi biết ý, im lặng lên cô cũng chẳng nói gì cả. Tùng lên bảng với vẻ mặt ức chế vô cùng. Cuối cùng thì cũng hết tiết, Tùng bực dọc về chỗ mà nói, mẹ con mụ giáo viên, sao mà ức chế với nó thế nhỉ, nói có một tí thôi mà cũng góc lớp đứng, hi hi, mày cứ què như tao thì ai bắt mày đứng. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng đỡ tức mà không nói gì nữa, tôi mỉm cười rồi chơi mấy thứ trên lép tôi, sau đó tắt rồi đi về. Ra đến nơi thì đã thấy chị Hằng đợi tôi rồi. Chị đợi em lâu chưa hả chị? Cũng mới thôi, mà sao lớp em tan muộn vậy? Tôi thấy Hằng hỏi như vậy thì cũng mỉm cười mà nói, do thằng Tùng đấy tự dưng nói chuyện với em nên bị cô cho đứng góc bảng. Chắc nó ở lại nói chuyện với cô đấy mà. Cho chết, đáng đời, dám bắt nạt mình mới sợ chứ. Hi hi, mai kia anh lắm anh rể nó rồi. Nó mà dám bắt nạt em anh đánh chết nó luôn. Anh với ai đấy? Hừm, tôi khẽ cười mà ôm chặt lấy eo của Hằng rồi chúng tôi về nhà luôn. Tôi khập khiễng đi về nhà mà không cần nặng nữa vì tôi cũng quen rồi. Dì Minh lại đón tôi ở cửa, đỡ cái cặp cho tôi rồi chúng tôi vào ăn cơm. Thấm thoát đã một tháng trôi qua, tôi đã được tháo cái bột ra, tuy nhiên vẫn còn khập khiễng một tí do chưa quen. Buổi tối thứ bảy, bố Tùng thì về quê, còn dì Minh và bố tôi đi làm. Tùng sang chơi với tôi được một lúc thì cũng tốt đi chơi với mi, chỉ còn tôi ở nhà đang không biết làm gì thì Hằng sang gõ cửa. Vẫn còn đau hả anh? Hơi một chút thôi, không quen ấy mà. Cũng chẳng có gì đâu em ạ, mà nhà em đi vắng hết à? Làm gì có ai đâu, đi chơi hết rồi, mà anh không muốn em sang nhà anh chứ gì? Không muốn sang thì về vậy, từ giờ về sau không bao giờ sang nữa. Hít, nói thế thôi chứ sao lại không muốn, muốn quá đi chứ, vào nhà đi em. Tôi mở cửa rồi kéo nhẹ Hằng vào trong nhà, mặc dù hơn tuổi nhưng Hằng trông trẻ con vô cùng. Mái tóc đã dài ra trông xinh xắn, tôi ôm nhẹ lấy eo thon nhỏ của Hằng rồi chậm chậm mà xoa nhẹ nhàng cái bụng. Hằng cũng thích lắm nên đưa tay ra nắm nhẹ lấy bàn tay của tôi. Xoa ở ngoài áo một tí rồi tôi cũng luồn chậm chậm mấy ngón tay của mình vào bên trong. Những cảm giác mát mẻ của Hằng làm tôi thích không chịu được. Cái áo phông lại càng thoải mái để tôi có thể xoa hơn. Nhưng tôi mới đút được cái bàn tay của mình vào bên trong thôi thì Hằng đã quay lại lườm tôi mà nói: "Này này, cái tay lại định sờ mó linh tinh đấy hả? Sờ mó đúng chỗ như thế này mà bảo người ta sờ mó linh tinh là thế nào? Thôi cho anh sờ một chút đi, chết ai đâu." Nói xong thì tôi càng kéo sát Hằng vào trong vòng tay của mình, đồng thời cũng hôn chậm chậm lên cái cổ thon dài. Công nhận là hương thơm của Hằng làm cho tôi thích vãi cả da. Tôi vừa hôn thì cũng chậm chậm đưa bàn tay của mình lên hai cái bầu vú mà xoa nhẹ nhàng. Do Hằng mặc một cái áo lót mỏng lên, tôi càng xoa thì càng cảm nhận được hai cái bầu vú đó cứng ngắc lên. Hôm nay Hằng mặc cái quần đùi nên tôi nhìn thấy cặp đùi trắng hồng kích thích vô cùng. Một tay tôi không còn xoa cái bầu vú nữa mà chậm chậm xuống mà xoa nhẹ nhàng lấy cái đùi. Cảm giác mềm mại, mát lạnh của cái đùi làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ miết chậm chậm mấy bàn tay của mình lên cái đũng quần rồi kéo Hằng ngồi vào trong lòng tôi. Hằng huýt tôi rồi nói một giọng đe dọa: "Này, bỏ ngay cái tay ở bên dưới ra, khẩn trương, ai cho sờ hả? Vớ vẩn linh tinh, chỉ được cái như thế là giỏi thôi, cho anh sờ chút đi mà. Anh chỉ sờ bên ngoài thôi, không cho vào bên trong đâu." Không đợi Hằng đồng ý thì tôi cũng đã luồn thật mạnh cái tay vào sâu xuống dưới háng rồi chà sát mạnh lên cái mu lồn. Tôi làm nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng Hằng cũng khép chân của mình lại như không muốn. Hằng càng cấm thì tôi càng thích. Không lâu sau thì Hằng cũng chậm chậm mà dạng chân của mình ra để cho tôi có thể vuốt mạnh hơn nữa. Cái mu lồn thì cũng đã căng hết cả lên rồi. Tôi đỏ ửng là Hằng cũng đã thích lên, chậm chậm mà cởi cái cúc quần sóc ra rồi kéo cái khóa xuống. Bên trên thì tôi cũng luồn chậm chậm cái tay của mình vào bên trong cái áo mà bóc nhẹ nhàng lấy cái núm vú. Một cảm giác sung sướng đến kỳ lạ, Hằng cũng hơi ưỡn người lên, hơi thở cũng hơi gấp gáp thích thịch. Cái ngực căng tròn thì cũng nhấp nhô theo những hơi thở ấm của Hằng làm cho tôi càng thích thú hơn nữa. Những luồng sáng hắt ra từ cái đèn phía bàn học làm cho thân thể của Hằng lộ rõ những đường cong đẹp vô cùng. Tôi cho tay lên trên ngực mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú một cách mạnh hơn nữa. Cái núm vú như săn cứng lại rồi. Rồi tôi cũng chậm chậm mà đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng của Hằng mà mời mọc. Mới chỉ như vậy thôi thì Hằng đã đưa nhẹ cái đầu lưỡi của mình ra mà cuốn chặt lấy đầu lưỡi của tôi luôn. Một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Tôi càng mút mạnh lấy cái đầu lưỡi của Hằng. Hằng ghì lấy tôi mà đưa nhẹ cái đầu lưỡi ra. Mùi nước miếng ngọt ngào ấm áp làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. bên dưới thì tôi luồn chậm chậm bàn tay của mình vào thật sâu bên trong cái quần mà xoa nhẹ nhàng, ở ngoài cái quần lót thôi thì tôi cũng đã cảm nhận được hơi ấm của nó lan tỏa ra bàn tay của tôi. Công nhận là mu lồn của Hằng khá là cong, có thể nói là cong hơn hẳn so với của dì Minh. Hằng cũng sướng lắm, cái cảm giác da thịt được cọ sát vào nhau, nhất là lại ở chỗ vùng kín nữa lên làm cho thân thể của Hằng như căng lên, hai cái đùi như săn lại, giật giật lên khi được tôi để tay đúng chỗ đó mà sờ chậm chậm. Một lúc sau thì tôi cũng nhận thấy hơi ẩm của nước nhờn chậm chậm mà chảy ra chỗ khe lồn bên dưới. Tôi đánh bạo ấn chậm chậm ngón tay vào chỗ đó thì Hằng lại ưỡn người của mình lên tỏ vẻ thích lắm. Bên trên thì đôi môi của chúng tôi cứ cuốn chặt lấy nhau, không kiềm chế được lòng mình nên tôi khẽ khàng luồn nhẹ ba đầu ngón tay vào bên trong cái quần lót. Hơi ấm lần này thì tôi cảm nhận được rõ hơn nữa, nhưng mới đút được ba đầu ngón tay vào bên trong thôi thì tôi đã cảm nhận được sự rụt rè của Hằng. Hằng khẽ đưa tay xuống mà nắm nhẹ lấy cổ tay của tôi như muốn giữ bàn tay của tôi lại. Tôi khẽ cười mà nói, thôi mà, cho anh sờ một chút đi, anh sờ thì có mất cái gì đâu nào. Em cũng sướng còn gì nữa, nhưng mà em cảm thấy làm sao đấy, không thích như vậy. Tôi khẽ cười mỉm, rồi hôn nhẹ nhàng lên trán của Hằng rồi dần dần tiếp xuống đôi môi. Mấy đầu ngón tay thì gãi nhẹ nhàng cho Hằng cảm thấy sướng, dần dần thì bàn tay của Hằng cũng nhẹ nhàng mà buông cổ tay của tôi ra, tôi khẽ chậm chậm mà đưa xuống bên dưới. Luồn thật sâu vào bên trong, những sợi lông đen nhánh đã chạm nhẹ vào đầu ngón tay của tôi. Khẽ vuốt chậm chậm mấy cái ngón tay của mình xuống đám lông đen đó thì Hằng càng ưỡn lên tỏ vẻ thích thú lắm. Tôi thấy lông của Hằng không được nhiều bằng của dì Minh. Có một ít thôi nhưng hai bên bẹn thì láng mịn vô cùng. Một lúc sau thì không hôn đôi môi của Hằng nữa mà tôi chậm chậm đưa nhẹ nhàng đầu lưỡi xuống cái cổ mà liếm nhẹ nhàng. Đầu lưỡi của tôi đi đến đâu thì Hằng ưỡn lên, chân tay tê dần mà tận hưởng sự thích thú. Một lúc sau thì cũng đã đến cái cổ áo phông. Mùi hương quyến rũ từ cơ thể của Hằng làm cho tôi thích không tưởng tượng được. Tôi khẽ ngẩng lên mỉm cười mà dụ Hằng, em cởi cái áo của em ra nhé, anh muốn nhìn thấy cái vú của em như thế nào. Em mà như thế này thì chắc vú của em đẹp lắm, lại được voi đòi tiên rồi, chỉ thế là không ai bằng mà thôi, không cho đâu, anh thích thì hôn bên ngoài rồi sờ bên ngoài ấy. Tôi thấy Hằng như vậy thì vẫn mặc kệ, nhưng cũng chỉ luồn được hai bàn tay vào bên trong mà xoa chậm chậm lấy cái bầu vú thôi, còn vẫn hôn nhẹ bên ngoài cái lớp áo. Tuy mới ở bên ngõ ê nhưng tôi cũng đã vô cùng xoa như thế thì tôi cũng luồn chậm chậm tay ra đằng sau mà cởi được cái khuy áo lót ra. Lần này thì Hằng mới đồng ý mà cởi chậm chậm cái áo của mình ra. Tôi sung sướng vô cùng vì đã được nhìn rõ cái tấm thân trắng hồng của Hằng, những đường cong tuyệt mỹ, vú Hằng săn chắc vô cùng, hai núm vú hồng hồng nhỏ như đầu đũa. Với khoảng cách gần như vậy thì tôi cũng nhìn rõ từng cái gai sữa nhỏ nhô lên quanh cái núm vú. Tôi khẽ đưa tay mà nắm lấy bóp mạnh, cảm giác ấm mềm, đê mê thích quá. Tuy nhiên thấy tôi bóp như vật thì Hằng cũng khẽ nhăn mặt mà nói, em cho anh bóp rồi sao mà mạnh thế, em đau, nhẹ nhàng như lúc nãy thì mới thích chứ. Tôi cảm thấy mình cũng hơi có lỗi một chút lên cũng khẽ xoa nhẹ rồi mân mê cái bầu vú, khẽ để cho Hằng nằm xuống giường rồi tôi khom người xuống mà hôn nhẹ lên cổ. Những cái lông tơ ở phía gáy dựng lên khi hơi thở của tôi khẽ thổi vào gáy của Hằng, rồi tôi hôn tiếp vào vai nàng. Vai của Hằng cũng khá là đẹp, nó không gầy lắm nhưng cũng xinh vô cùng. Tôi khẽ mút nhẹ lấy cái vai rồi nhấc chậm chậm cái cánh tay trắng hồng của Hằng lên. Lông nách của Hằng cũng không có nhiều, mà chỉ có một vài sợi đen mà thôi. Khẽ đưa nhẹ tay, Nắm vào đó mà vút xuống thì Hằng khanh khách cười mà đẩy tôi ra. Thôi anh làm như vậy thì em buồn lắm. Xuống bên dưới đi. Sao cứ sờ như thế, chẳng khác gì là anh cù em cả. Tôi thấy Hằng cười như vậy thì cũng khẽ nói. Thế em cũng có máu buồn à. Anh sờ một chút thôi mà đã buồn rồi. Sao mà không có cơ chứ. Anh cứ để tay của anh vào đấy thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ. Tôi biết Hằng buồn lên cũng chẳng trêu Hằng nữa mà chậm chậm đưa nhẹ tay lên hai bầu vú. Lần này thì tôi mới cúi xuống mà mút chậm chậm lấy cái núm vú hồng nhỏ nhắn. Hương thơm từ cơ thể của Hằng tỏa ra làm cho tôi thích vô cùng. Nhất là khi hôn chậm chậm lấy cái khe ngực. Hằng cũng thích lắm, thả lỏng người ra mà để cho tôi hôn, mút cho hai cái núm vú trơn bóng đỏ hồng lên thì tôi mới đưa dần dần cái đầu lưỡi của mình mà liếm xuống bên dưới cái bụng lỗ rốn nhỏ nhắn của Hằng cùng cái eo thon làm cho tôi càng thích hơn nữa. Không lâu sau thì cũng đã xuống dưới cái cặp quần đùi cùng với cái đùi trắng hồng của Hằng rồi. Tôi không vội cởi cái quần ra mà chậm chậm hôn lên cái đùi cùng bắp chân của Hằng. Hằng cũng thích lắm lên cũng đưa chân ra để tôi mút. Nhưng một lúc sau thì Hằng cũng nói, anh đừng mút mạnh nhé. Mút mạnh là đùi của em tím lên đấy. Về thằng Tùng lại hỏi, tôi thấy vậy thì cũng không mút mà chậm chậm đưa nhẹ nhàng cái đầu lưỡi của mình ra mà liếm nhẹ nhẹ. Những lần đưa lưỡi của tôi làm cho cái đùi của Hằng giật giật lên vì sướng. Liếm chán hai cái đùi thì tôi mới chậm chậm mà tụt cái quần sóc xuống. Cái quần lót màu hồng cũng đã hiện ra dưới ánh đèn sáng trắng. Da của Hằng càng trắng hơn. Cái mu lồn thì nhô lên thật cao làm cho tôi thích vô cùng. Tôi cởi được cái quần sóc ra thì cũng nhìn xuống phía dưới cái đũng quần xem có nước nhờn chảy ra không. Để ý kỹ thì tôi cũng chỉ thấy có một ít nước nhờn bên trong chảy ra mà thôi. Khẽ đưa chậm cái bàn tay của mình vào cái gãi đúng cái khe đó thì Hằng cong người nhưng mà khép cái chân của mình lại cúi xuống mà nói, thôi anh đừng có làm như vậy nữa nào. Gãi như thế thì làm sao mà em có thể chịu được. Xoa phía trên này đi. Nhưng mà anh muốn gãi phía dưới. Hơn nữa anh muốn xem phía dưới của em như thế nào đã. Anh thích được nhìn của em lắm. Nhìn thì nhìn thôi. Sao mà anh cứ nghịch của em thế. Nghịch như thế thì làm sao mà em có thể chịu được cơ chứ. Tôi đồng ý không nghịch của Hằng nữa nhưng cũng chậm chậm mà tụt cái quần lót màu hồng của Hằng ra. Cái mu lồn căng phồng đã hiện ra trước mắt tôi. Những sợi lông đen nhánh nhìn thích vô cùng. Lông của Hằng không có nhiều như của dì Minh mà chỉ có ít thôi. Hơn nữa lại khá mượt mà. Nó mọc ở phía bẹn rồi lan nhẹ lên cái mu lồn kéo dài xuống phía dưới cái rãnh một chút. Nước nhờn bên trong cũng đã chảy ra khá là nhiều rồi. Tôi khẽ vuốt chậm chậm đám lông đen đó rồi ngẩng lên mà bảo Hằng, công nhận là cái lồn của em đẹp thật đấy, nhìn thích vô cùng. Nhất là phía bên dưới, nó trơn bóng bởi nước của em rồi đấy. Gớm lại nói thế mà cũng tại anh thì em mới ra nước chứ. Vậy nó như thế thì làm sao mà có thể chịu được. Hơn nữa của người nào mà chẳng giống người nào, khác nhau chứ, làm sao mà có thể giống nhau được cơ chứ, mỗi người một vẻ mà. Tôi mói xong thì quay hơi nghiêng cái bàn tay của mình rồi khẽ đưa ngón tay cái ngang ra mà quét dọc theo cái khe lồn, một cảm giác đê mê làm cho tôi thích vô cùng, nó ấm ấm, mềm mềm còn ẩm ướt nữa. Hằng cũng sướng lên dạng chân của mình thật to ra để cho tôi quét như vậy. Một lúc sau thì tôi khẽ hôn lên cái mu lồn rồi ngẩng lên mà hỏi Hằng, anh làm như vậy em còn buồn không thế? Làm như vậy thì không buồn, nhưng mà đừng có chọc tay hay cái gì vào bên trong đấy nghe chưa. Em chỉ cho anh sờ bên ngoài thôi, anh biết rồi mà, yên tâm đi. Anh không chọc tay vào bên trong của em đâu mà em lo. Tôi cứ đưa tay mà xoa chậm chậm cái khe lồn như vậy, một lúc khá nhanh, sau đó thì nước nhờn của Hằng cứ thế mà chảy ra thật nhiều, làm ướt cả cái đầu ngón tay của tôi. Tôi đoán là Hằng cũng thích liếm lồn lắm, rồi lên khẽ cúi xuống mà liếm chậm chậm lên mấy sợi lông đen nhánh, rồi đưa lưỡi quét dọc theo cái khe lồn. Cảm giác ấm áp mềm mại của nó làm cho tôi sướng vô cùng. Công nhận là mép lồn của Hằng làm cho tôi sướng điên lên. Nó không những mềm mại mà còn mềm hơn cả của dì Minh nữa. Những sợi lông đen nhánh cọ nhẹ nhàng vào má tôi làm cho tôi đê mê vì sướng. Tôi liếm như vậy thì Hằng cũng dạng chân của mình ra rồi ưỡn người lên mà nói: "Hi, em thích làm như thế lắm. Anh hôn với liếm của em đấy à? Ủ, nhìn cái lồn của em ngon lành thế này cơ mà, anh thích lắm, không thể nào chịu nổi được nữa đấy em à, anh liếm mạnh lên đây." Nói xong thì tôi cũng dạng cái chân của Hằng ra rộng hơn một chút mà cứ thế đưa chậm chậm cái đầu lưỡi của mình mà quét thật mạnh lên cái khe lồn. Nước nhờn bên trong cũng cứ thế mà chảy ra thật nhiều, mùi của nó thơm tho không ẩn ẩn nồng nồng như của dì Minh. Tuy nhiên thì cái vị mặn mặn của nó vẫn đưa chậm chậm mà vào họng của tôi. Hằng càng sướng hơn thì càng dạng chân rồi đưa chậm chậm tay của mình xuống mà day nhẹ nhàng cái mờ u lồn mà vuốt những sợi lông đen nhánh đã dính vào nhau do nước miếng của tôi chảy ra. Tôi liếm cho cái khe lồn bóng nhảy, nước chảy ra thật nhiều thì cũng đưa hai ngón tay mà vạch nhẹ cái mép lồn ra. Ánh sáng chiếu vào làm tôi nhìn rõ từng thớ thịt hồng hồng đang bóp nhẹ nhàng. Nước nhớn thì cứ ứa ra, cái hột lẹ cũng căng tròn lên mà bóng nhảy. Tôi thổi nhẹ vào đó rồi đưa lưỡi mà ngoáy chậm chậm ở bên trong cái lỗ. Đồng thời lướt nhẹ lên cái hột le thì Hằng dùng cả mình lên mà nói với tôi: "Thôi anh ơi, em sướng, đừng làm như thế nữa, liếm lui lui lên đi anh. Ở bên dưới như vậy thì làm sao mà không chịu được nữa rồi, a a, sướng quá, thích quá đi mất thôi." Tôi liếm mạnh thêm một chút nữa rồi kéo căng ra. Tôi cũng nhìn rõ cái màng trinh mỏng manh của Hằng ở bên trong, liếm cho cái mu lồn trơn bóng lên thì tôi mới chậm chậm mà đứng lên rồi nằm cạnh Hằng mà tiếp tục nút cái lưỡi. Hai đầu lưỡi của tôi lại cuốn chặt vào nhau, tôi khẽ đưa chậm chậm tay của Hằng vào bên trong quần của tôi để Hằng xoa chậm chậm lấy con cặc. Khi tôi khẽ đưa tay của Hằng vào thì Hằng cũng hơi ngai lên, khẽ nắm chặt lấy bàn tay của mình vào. Nhưng không lâu sau thì Hằng cũng khẽ mở tay của mình mà nắm nhẹ lấy con cặc của tôi. Những ngón tay mềm mại làm cho tôi thích không chịu được. Tôi vừa hôn vừa bóc vú thì Hằng cũng đưa tay mà vuốt nhẹ nhàng dọc theo cái thân cặc mà không còn ngại ngùng nữa. Khi tôi rời đôi môi của Hằng ra mỉm cười mà hỏi Hằng: "Em cứ sờ tự nhiên như thế này đi, làm sao mà còn ngại ngùng cơ chứ, làm lần đầu không ngại thì sao, anh buồn cười nhỉ." Nhưng công nhận là sờ như thế này cũng thích thật đấy. Thế thích như thế nào, tả cho anh nghe xem nào. Anh cũng thích được em sờ như thế này, tay em mềm thật, anh thích được sờ như vậy. Em cảm thấy nó ấm ấm, cứng thế, kiểu này chắc là muốn lắm rồi, chứ gì, cứng ngắc lên rồi đây này, em vuốt cũng thích vuốt lắm, vuốt xong thì mút cho anh nhé, như là anh mút cho em đấy. Eo kinh nhở, làm cho người ta một chút thôi mà cũng phải bắt người ta làm lại, nhìn cái mặt kìa, bẩn tính thế, không biết làm gì, mà bẩn tính cơ chứ, bình thường mà. Em như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ, nói chung mà mút cho anh đi, kiểu gì chẳng cưới mà, liếm đi nào, anh thích được liếm lắm, thế đã có người nào liếm cho anh chưa đấy, chắc là nhiều em lắm rồi, chứ gì, làm gì có ai đâu cơ chứ, anh xem phim thì thấy như vậy thôi mà, thôi nào mút cho anh đi, anh muốn lắm rồi. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng khẽ ngồi dậy. hơi tụt cái quần của tôi xuống, đưa mấy ngón tay mà vuốt chậm chậm dọc theo con cặc của tôi, cái ngón trỏ hằng cọ nhẹ nhàng lên cái đầu khắc làm cho tôi sướng điên lên. Tôi sướng quá càng đẩy con cặc của mình lên một chút nữa, hằng càng thấy thích mà vuốt mạnh hơn nữa. Không lâu sau thì hằng cũng chậm chậm cúi xuống đưa đôi môi đỏ hồng của mình ra mà hôn nhẹ nhàng lên cái đầu cặc, hơi ấm tỏa ra làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi lim dim mà tận hưởng những cảm giác thích thú vô cùng, hôn một chút thì hằng cũng hơi mở miệng của mình ra mà ngậm lấy cái đầu cặc của tôi. Đầu cặc hồng hồng của tôi dần dần mà chui vào trong cái miệng nhỏ nhắn của hằng, cảm giác ấm ấm đê mê vô cùng. Hằng bây giờ cũng không chịu được cái cảm giác thích thú khi mút con cặc của tôi lên càng mút mạnh hơn, cái mặt lưỡi cọ nhẹ dưới cái đầu khắc làm cho tôi sướng điên lên. Nước miếng của hằng chảy ra làm cho cái đầu cặc của tôi trơn bóng hết cả lên. Tôi sướng quá, khom người lại, vuốt chậm chậm cái mái tóc mềm mại của hằng rồi nói, em ơi, ngậm thật sâu của anh vào mà mút đi em, anh thích lắm, sướng lắm. Tôi nói như vậy thì hằng cũng cố gắng mà mút mạnh hơn nữa. Nhưng không lâu sau thì hằng cũng nhả con cặc của tôi mà không mút cái con cặc của tôi nữa. Tôi thấy lạ lên hỏi, sao thế em, sao mà không mút của anh nữa vậy, em chỉ làm thế thôi, không làm nữa đâu, mà sao anh cứ ấn như thế thì làm sao mà em có thể thở được cơ chứ. Tôi khẽ cười không nói gì mà chỉ đè tiếp hằng xuống mà đưa chậm chậm tay của mình xuống tiếp tục day day cái lỗ lồn mà nói, em cho anh ấn vào bên trong nhé, anh không chịu được nữa rồi, không cho đâu nhé, làm như thế này đã là quá lắm rồi đấy, không có làm gì đâu nữa đấy, làm thì có làm sao đâu, anh cũng muốn đút vào bên trong lắm rồi, cho anh đi mà, làm sao mà có con được cơ chứ, nhưng mà em không thích được chưa, nhìn cái mặt sao mà ghét thế nhở. Tôi cũng hơi tức nhưng hằng nói như vậy thì cũng không làm được gì hơn. Cứ thế mà nắm ôm chặt hằng mà tiếp tục day day cái mu lồn ở bên dưới. Bên trên thì tôi cũng hôn chậm chậm lên gáy và cổ của hằng. Một lúc sau thì hằng khẽ mỉm cười, mút nhẹ lấy môi của tôi mà nói nhẹ nhàng. Làm với em cũng được nhưng mà nhẹ thôi nhé anh. Anh biết rồi, anh không làm cho em đau đâu, cho anh làm nhé. Hằng mỉm cười mà gật đầu, tôi khẽ nằm nhẹ nhàng lên người của hằng, thì hằng cũng chậm chậm mà dạng chân của mình ra. Tôi khẽ cong người mình lên, cầm con cặc vuốt chậm chậm dọc theo cái khe lồn, nước nhờn cùng với nước miếng của hằng lúc nãy làm cho con cặc của tôi trơn bóng hết cả lên. Cố gắng mãi thì tôi mới đút cái đầu con cặc vào bên trong cái lỗ lồn. Hằng ơi, ưỡn người của mình lên nhưng khẽ nói, làm nhẹ nhàng thôi anh, em cảm thấy hơi đau một chút, đút chậm chậm vào thôi nhé. Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu rồi hơi cong cái hông của mình mà chậm chậm đẩy nhẹ nhàng cho con cặc chui chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn. Một cảm giác thích thú vô cùng, cái lỗ lồn chật hẹp vô cùng như cuốn chặt lấy con cặc của tôi vậy, nước nhờn bên trong lồn của hằng chảy ra thật nhiều. Không lâu sau thì con cặc của tôi cũng xé mạnh cái màng trinh mà chui vào bên trong. Nhưng do tôi đút chậm chậm lên hằng cũng chỉ thấy hơi đau một chút thôi thì con cặc của tôi cũng đã chui thật sâu vào bên trong. Hằng khẽ ôm nhẹ vào người tôi rồi xoa lên mà nói chậm chậm, em thích cái cảm giác như thế này lắm anh ạ, sướng sướng buồn buồn tê tê làm sao đấy, làm lần đầu mà không thấy đau mấy chỉ thấy thích thôi, sướng lắm. Tôi khẽ mút nhẹ cái mũi của hằng mà mỉm cười nói, anh cũng sướng lắm, sướng không thể nào chịu được nữa, công nhận là lồn của em khít thật, bóp chặt con cặc của anh rồi, thì con cặc của anh cũng to thế còn gì, làm căng hết cả cái lỗ lồn của em rồi còn gì nữa, nhìn cái mặt kìa, nhấp đi anh. Tôi không ngờ Hằng lại dâm đãng như vậy, nhưng tôi cũng sướng không thể nào chịu được nổi nữa rồi. Khẽ nhấp chậm chậm cho con cặc trượt dọc theo cái khe lồn, những cảm giác đê mê sung sướng đế khó tả. Nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn cũng chảy ra thật nhiều mà cuốn chặt lấy con cặc của tôi rồi chảy ra phía bên dưới nữa. Công nhận là những thớ thịt của Hằng làm cho tôi thích vô cùng. Những vòng cơ như cuốn chặt lấy con cặc của tôi vậy. Hằng cũng khẽ ưỡn người của mình lên mà cho tôi nhấp thật mạnh vào bên trong cái lỗ lồn. Những cảm giác đê mê thích vô cùng. Hằng hơi nhăn mặt của mình lại một chút thôi, nhưng cũng khẽ cong người lên mà rên nhẹ nhàng rồi hai tay bấu chặt lấy vai tôi. Úi, anh làm như thế này em sướng lắm, đã ơi là đã luôn. Sướng không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này, a a thích quá, đút hẳn sâu vào bên trong người của em đi anh, em sướng a a a. Tôi càng nhấp mạnh hơn nữa thì những tiếng ẹc ẹc khẽ vang lên thật to, nước nhờn bên trong cái lồn cũng chảy ra thật nhiều mà quấn quanh lấy con cặc của tôi. Tôi nhấp một lúc thì cũng nghỉ vì hơi mệt, khẽ rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn thì tôi cũng nhìn thấy một chút nước nhớn mà chậm chậm chảy ra ở cái lỗ lồn đó. Hằng thấy tôi rút con cặc ra thì cũng mỉm cười mà nói, đang sướng mà anh, sao mà lại rút ra làm gì, đút vào nữa đi, em đang sướng mà. Tôi không ngờ Hằng lại dâm đãng đến như vậy, nhưng tôi cũng hơi mệt lên khẽ đưa chậm chậm tay của mình xuống xoa nhẹ nhàng lấy cái mu lồn mà xoay nhẹ nhàng. Tôi càng xoay như vậy thì nước nhờn càng tuôn ra nhiều hơn, nước nhờn cũng hòa với máu trinh mà chảy ra, không nhiều nhưng cũng làm hồng hồng cái dòng nước đó. Tôi ngồi nghỉ một lúc rồi xoa nhẹ cái lưỡi của Hằng rồi chậm chậm mà nói, nào anh mệt rồi nhưng bây giờ thì em ngồi lên của anh nhé, xem em chủ động như thế nào nào, chắc là làm nhẹ nhàng lắm. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng vênh mặt của mình lên, lườm tôi rồi mỉm cười mà nói, hơ hơ, hơi nhầm đấy nhé, em là em chưa biết nhẹ nhàng là như thế nào nhé, làm thì biết ngay đây này. Tôi nói xong thì cũng nằm xuống, con cặc thì vẫn cứng ngắc dựng đứng lên, nhìn cái thân cặc trơn nhẫy thì Hằng cũng thích lắm mà đưa chậm chậm tay mà vuốt nhẹ nhàng. Một lúc sau thì Hằng mới dạng chân của mình ra, khẽ cong cái lồn lên, cầm con cặc day day nhẹ dọc theo cái khe lồn của mình rồi chậm chậm mà ngồi xuống bên dưới. Cái đầu con cặc của tôi dần dần tách cái khe lồn mà chui chậm chậm vào bên trong cái lỗ lồn, một cảm giác sung sướng không thể nào chịu được nữa. Hai mép lồn căng phồng như muốn mút chặt lấy con cặc của tôi hơn nữa. Tôi khẽ đưa chậm chậm hai bàn tay lên mà xoa nhẹ nhàng hai cái bầu vú rồi khẽ bóp mạnh nó. Hằng cũng chống tay vào ngực tôi mà cứ thế nhấp lên nhẹ nhàng, nước nhớn cứ thế chảy ra. Một lúc sau thì Hằng cũng đến lúc cực khoái, hai chân kẹp thật chặt lại, cái bụng thì giật giật mấy cái. Mép lồn thì căng phồng lên, Hằng khẽ cắn nhẹ hai hàm răng của mình lại, đôi môi thì mím chặt lại, mái tóc khẽ đung đưa theo những cú nhún nhẹ nhàng, những thớ thịt như cuốn chặt lấy con cặc của tôi. Hằng khẽ rên lên, ư, a a a, làm sao thế anh ơi, em tự nhiên thấy tê hết cả người rồi đây này, không thể nào chịu nổi được nữa, tê từ cái lồn của em trở lên trên, sướng quá. Đi mất thôi, ui ui, sao mà có cái cảm giác thế nhỉ, không biết ham muốn của Hằng thế nào nhưng Hằng vừa nhún vừa khép chân lại để kẹp chặt lấy con cặc của tôi. Nước nhờn bên trong cứ thế mà chảy ra thật nhiều làm ướt cả đám lông đen mượt phía dưới cái gốc cặc nữa. Tôi cứ thế mà cong người rồi đẩy con cặc của mình lên phía trên mấy phát nữa. Không lâu sau thì cũng không thể nào chịu được, tôi ngồi dậy, ôm Hằng và nhấp thật mạnh rồi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn. Hằng cũng cảm nhận được từng dòng tinh trùng của tôi chui vào bên trong cái lỗ lồn của mình lên khẽ nghiêng mặt lại mà nói với tôi, anh cho vào bên trong người em đấy à. anh sướng quá, không thể nào chịu nổi được nữa, thích ơi là thích, anh không thể nào mà kiềm chế được bản thân em ạ, sướng quá, đi mất thôi. Anh cho vào thì cũng phải bảo em một tiếng chứ, đâu có phải lúc nào cũng cho vào người em được thế đâu, nhỡ em có con thì sao, thì đẻ chứ làm sao, thoải mái đi mà, cũng chẳng làm sao cả đâu. Hai đứa mình cùng sướng thì làm sao mà sợ cái gì cơ chứ, vâng sướng thì có sướng thật đấy, nhưng mà có ra đấy xấu hổ bỏ sừ lên được, ai còn dám đi học nữa đâu. Tôi khẽ cười mà không nói gì, nhưng sau đó thì cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra khỏi cái lỗ lồn của Hằng, từng dòng tinh trùng của tôi hòa cùng với nước nhờn của Hằng chảy ra làm cho tôi sướng điên lên. Khẽ dây dây cái lỗ lồn cho nước nhờn chảy ra tay thì tôi nói, hì, nhìn này em công nhận là cũng nhiều thật đấy, mới làm có một chút thôi mà đã ồng ộc chảy ra rồi, vâng nhiều. Em mà có thì anh chết với em đấy nghe chưa, nhìn cái mặt ắt sao mà ngứa mắt như thế không biết. Tôi khẽ cười mà ôm chậm chậm Hằng vào trong vòng tay của mình rồi vẫn vê vê nhẹ nhàng cái núm vú. Hằng thì cũng để tôi về về như vậy, nhưng đang ngồi thì Tùng gọi điện cho Hằng về, khẽ quay lại, nhìn tôi rồi nói, thằng Tùng gọi em về rồi, chán quá, cái thằng em mất dạy, đi chơi một tí mà cũng không yên được thì em cứ bảo em ở nhà anh đấy, không sao đâu mà, chắc là cũng chẳng nói gì đâu, nhỡ nó về mách bố em thì sao, em có mà chết đòn à. Làm gì mà chết cơ chứ, không sao là không sao mà, có gì mà chết, bạn bè với nhau, anh đảm bảo là nó cũng chẳng bán đứng anh đâu. Nghe tôi nói như vậy thì Hằng cũng gọi điện về cho Tùng mà nói như vậy, Tùng thấy Hằng nói thì sướng quá mà đồng ý luôn, tôi thừa biết tính Tùng được như vậy thì sướng lắm, không chịu được. Chắc chắn là sẽ để cho Hằng ở lại đây. Hằng với Tùng nói chuyện một lúc thì Hằng quay lại mỉm cười mà bảo tôi, không ngờ thằng ấy hôm nay cũng dễ tính ra phết đấy. Chị mới bảo có một tí mà đã vâng dạ đồng ý rồi. Tôi khẽ cười mà nói với Hằng, chẳng qua là anh biết nó có gì thì nó mới cho em thế thôi, chứ không thì đợi đấy nhé. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng gật đầu mà cũng chẳng cần hỏi thêm xem đó là cái bí mật gì cả. Tôi và Hằng mặc quần sao vào rồi khẽ bật đĩa lên xem phim một chút rồi đi ngủ. Do lần đầu tiên tôi được ôm một người con gái trong vòng tay lên mãi mới ngủ được. Đang đêm thì tôi cũng dậy do người của Hằng làm cho tôi nóng vô cùng. Nhìn đôi mắt nhắm lại của Hằng làm cho tôi thích vô cùng, bầu ngực cũng khẽ phập phồng theo những hơi thở nhẹ nhàng của Hằng. Tôi khẽ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi rồi chậm chậm luồn tay vào cái áo mà xoa nhẹ nhàng lấy cái bầu vú, một cảm giác thích thú đến kỳ lạ. Tôi đoán là Hằng cũng thích lắm nhưng kệ tôi làm như vậy. Tuy nhiên cơn buồn ngủ cũng làm cho Hằng không làm gì mà để cho tôi sờ mân mê cái đầu vú một chút thì tôi khẽ luồn một bàn tay xuống mà xoa chậm chậm cái mu lồn với những sợi lông đen mượt. Hằng cũng đã sướng rồi lên cũng khẽ nằm thẳng ra mà hơi dạng cái chân của mình ra. Tôi khẽ đưa chậm chậm tay mà vuốt dọc theo cái khe lồn do tắt điện. Lại ở trong cái quần thì tôi không nhìn rõ được cái mu lồn của Hằng như thế nào, nhưng mà cứ vuốt thôi, mới hồi tối làm thôi. Nước nhờn đã ra nhiều như vậy nhưng bây giờ tôi sờ thì nước nhờn cũng chảy ra thật nhiều. Tôi đánh bảo mà đút cái ngón trỏ của mình vào bên trong cái lỗ lồn mà móc nhẹ nhàng. Nước nhờn càng chảy ra nhiều hơn nữa, tôi thấy nước ra thì càng đút mạnh tay vào bên trong, nhưng vừa ngập cái ngón tay thì Hằng đã đưa tay xuống, nắm lấy ngón tay của tôi mà nói. Này không phải không thấy nói gì mà làm linh tinh nghe chưa, nhìn cái mặt ắt sao mà thấy ghét thế không biết. Tôi thấy Hằng nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói, hi hi. Anh thấy em ngủ rồi lên anh sờ của em một chút thôi mà, có làm sao đâu cơ chứ, sao lại không làm sao, anh chọc ngón tay như thế, làm cho em đau ơi là đau rồi đấy, nhìn cái mặt của anh kia kìa, hi hi, thì anh xin lỗi em, anh không chọc nữa, lấy cặc của anh chọc vào nhé, con cặc của anh lại căng cứng lên mất rồi đây này. Tôi nói như vậy thì Hằng cũng luồn chậm chậm bàn tay của mình vào bên trong cái quần của tôi, vuốt chậm chậm lấy con cặc của tôi. Tôi cũng chà sát mạnh vào cái khe lồn cho nước nhờn chảy ra. Không lâu sau thì tôi bảo Hằng, anh đút vào của em nhé, anh muốn lắm rồi. Trong bóng tối thì tôi cũng thấy Hằng gật cái đầu của mình, tôi khẽ tụt cái quần của mình xuống cùng cái quần của Hằng. Rồi khẽ bảo Hằng, em nằm nghiêng đi để anh đút theo kiểu đấy vào nào, nhưng mà liệu có vào được không anh, em sợ của em bé quá nghiêng không được, đọc tiếp phần trước.